Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2012. 15 tháng 7 của dương lịch, chứ nếu 15 tháng 7 âm lịch thì nay là ngày Vu Lan rồi, phải không? Thưa các vị, cũng gần ngày Vu Lan lắm, tức là chúng ta còn khoảng một tháng nữa đó thì Vu Lan. Hôm nay tôi nghĩ rằng tôi đọc cho các vị nghe một bài kinh rất là hay. Mình mới đọc hồi đêm hôm nay, nó nằm ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Thế Tôn kể lại một câu chuyện, lúc đó là ở rừng Jetavana, thành Xá Vệ, Savetti, tức là tỉnh xá kỳ viên trong thành Xá Vệ. Nếu chúng ta đọc văn bản Hán Tạng thì nó có cái từ đó. Thế Tôn nói thế này: thuở xưa, này các thầy tỳ kheo, có một dạ xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to, đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ Sách Ca. Người ta dịch hồi xưa là Đế Thích, hoặc là Thiên Đế, hoặc là Kiều Thi Ca, rất là nhiều từ. Có một con quỷ dạ xoa thấp lùn bụng to đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Đế. Ở đây này các thầy tỳ kheo, chư thiên ở Tam Thập Tiên bực tức chán ghét phẫn uất. Và các ông thốt ra cái lời thế này: thật là vi diệu thai, thật hy hữu thai, cái tên giả so xấu xí thấp lùn bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ của chúng ta. Và này các thầy, khi chư thiên tam thập tam càng bực tức, càng chán ghét, càng phẫn uất bao nhiêu thì giả so ấy càng đẹp bấy nhiêu, càng dễ nhìn bấy nhiêu, càng dễ thương bấy nhiêu. Và rồi chư thiên ở nơi cõi trời kia không biết phải làm sao, họ mới chạy đi họ tìm Đế Thích, tức là tìm vị Thiên Chủ. Và họ thưa với vị Thiên Chủ rằng: thưa Ngài, có một con quỷ dạ so, nó đen điêu, nó lùn thấp, bụng to, xấu xí, hôi hám, mà nó ngồi chỗ ngồi của Ngài, xin Ngài vui lòng Ngài về. Và cái điều lạ thứ hai là khi chúng tôi càng bực tức, càng chán ghét, càng giận dữ bao nhiêu thì nó càng dễ nhìn bấy nhiêu, càng đẹp bấy nhiêu, càng dễ thương bấy nhiêu. Và thưa Thiên Chủ, có phải con dạ soi kia nó được nuôi dưỡng bằng phẫn nộ không? Và Thế Tôn lặp lại: nó này các thầy tỳ kheo. Thế rồi vị Thiên Chủ kia không nói chi cả, cùng về với những vị chư thiên. Và khi về đến nơi thì Ngài khoác thượng y rất là đẹp đẽ, tức là thể hiện cái lòng cung kính, chứ không phải là đi về rồi gặp người ta liền. Khoác thượng y đẹp đẽ và quỳ một chân trước quỷ dạ soi kia. Ông chỉ nói thế này: thưa Tôn giả, tôi là Thiên Chủ Đế Thích. Thưa Tôn giả, tôi là Thiên Chủ Đế Thích. Thưa Tôn giả, tôi là Thiên Chủ Đế Thích. Hay chúng ta nói một cách khác là: thưa Tôn giả, tức là thưa Ngài, tôi là trời Đế Thích. Thưa Ngài, tôi là trời Đế Thích. Ba lần như vậy. Và không làm gì cả. Vị Thiên Chủ kia chỉ cần quỳ xuống bằng tất cả tấm lòng cung kính, mến thương và hiếu khách. Ông chỉ cần thưa ba lần như thế thì lần thứ nhất thấy dạ soi kia nó xấu một chút, lần thứ hai xấu một chút, lần thứ ba nó xấu hơn cái lúc mà nó chiếm ngôi Thiên Đế. Và thế rồi nó kinh hoảng quá, nó biến mất tại chỗ. Và Đức Thế Tôn thuật lại: nó này các thầy tỳ kheo, vị Thiên Chủ đó sau khi ngồi xuống trên ngôi của mình rồi, ông làm cho chư thiên ở cõi trời tam thập tam hòa diệu. Sau đó thì ông nói một bài kệ như thế này: tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trận, không dễ bị lôi kéo trong nước xoáy dục tình. Đó là đoạn thứ nhất. Mà lặp lại: tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trần, không để bị lôi kéo trong nước xoáy dục tình. Đoạn thứ hai: ngươi đã biết từ lâu ta không còn phẫn nộ, phẫn nộ không chân đứng một chỗ nào trong ta. Đoạn thứ ba: ta không nói lời ác ngữ vì phẫn nộ giận hờn, và không có khen tặng những đức tánh của ta. Thấy được lợi ích mình, ta tự thân chế ngự. Đó là một bài kinh rất là hay, cũng rất là dễ thương trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và bài kinh này có tên là Xấu Xí. Có nghĩa là gì? Một điều là nếu các vị làm ngược lại thì các vị làm thiên đế, mà các vị làm giống như chư thiên cõi trời Tam Bảo Tam, phẫn hận, bực tức, giận dữ khi có người ngồi trên chỗ ngồi của mình, thì các vị càng ngày càng xấu hơn. Là Gia So. Đúng rồi đó. Và từ bài kinh này cho ta nhiều cái bài học. Bài học thứ nhất là gì? Thưa các vị, cái sự sân si, phẫn hận, bực dọc, bất an, nó rất cần thức ăn nghe. Thức ăn của nó là chi trong các vị? Các vị càng bực dọc, càng bất an thì nó càng lớn. Nó đẹp ra có nghĩa là nó càng lớn. Nó rất là cần những loại thức ăn như thế kia để nó nuôi dưỡng nó. Và nếu mình tu vụng thì sao? Tu vụng thì sao? Mình không nhìn ra chỗ này. Mình cứ nghĩ là những cái điều mình phẫn hận, mình bực bội, mình tức tối, chừng như nó rất hợp lý. Và tôi chưa nói trong nhân thế, tôi nói chuyện trong già lan thôi, trong chùa thôi. Nơi mà thường xảy ra cái việc bực bội, bất an và thị phi nhiều nhất của chùa, các vị biết ở đâu không? Hay ghê. Tại sao vậy? Do vì ở đó gần lửa quá cho nên nó nóng, phải không? Điều đó là hẳn nhiên thôi. Nhưng mà thưa các vị, một người nấu bếp giỏi á, mà các vị nổi nóng thì các vị đầu độc luôn cả một đại chúng tu nghe. Các vị nên nhớ bằng cái tâm rất là hiền, rất mát, tràn đầy cái lòng từ bi, tôn kính các vị tôn giả đang tu ở nơi đây. Và phước điền không gì lớn bằng nấu bếp. Nó cũng có một cái hàm nghĩa là khi mình gieo cái hạt nhân lành, rải lòng từ bi trong từng cái món đồ ăn mình nấu, món đồ ăn mình múc. Hoặc là không cần các vị đứng tại bếp nấu, các vị chỉ đứng xa nhìn thôi, các vị khởi lòng cung kính, khởi lòng từ ái, nói rằng: ôi, tôi nguyện cho những thức ăn của nhà bếp nấu ra đại chúng ăn đều nếm được hương vị của chánh pháp, đều làm cho tâm hòa diệu, làm cho tứ đại điều hòa, để có thể tu tập một ngày rất là an bình, rất là hạnh phúc. Một là các vị đích thân nấu, hai là các vị tùy hỷ với cái việc làm của người ta, phước vô cùng. Thế nhưng mà cái khó của các già lam tự viện là chừng như người ta không thể làm được điều này, không thể tùy hỷ với hạnh lành của bằng hữu mình. Người ta cứ nghĩ rằng nấu trong bếp thì được gần gũi mấy thầy, nhất là những thầy dễ thương. Ví dụ như nhà bếp chúng ta thì có mấy thầy dễ thương, phải không? Nào câu nói, nào tiếng cười, rồi gần gũi thầy, thành ra rồi ai nấu bếp dường như được ân sủng của triều đình á. Cực thì có cực nhưng mà nó vui. Thứ hai là thân tình với quý thầy. Và do vậy cho nên chúng ta dễ ganh tị vô cùng với những người không nấu bếp. Và quý vị nấu bếp hay là các vị không nấu, nhưng mà các vị nhìn ngắm người bằng cái tâm nó không mấy hiền thiện, không mấy dễ thương, không mấy từ ái, thế thì các vị đầu độc thức ăn này. Những người thị giả của các hòa thượng ngày xưa, thưa họ rất là thông minh nha. Tôi cũng từng làm thị giả theo hòa thượng, những lúc ông cụ đi xa. Thưa các vị là bữa ăn của ông cụ vô cùng đơn giản, nhưng mà khi ông đi xa, Phật tử ở nơi đó người ta vô cùng thương quý ông, cho nên người ta đem thức ăn về ông một bàn. Mà những thức ăn thì thưa các vị nào hề ông cụ đụng đũa vào đâu. Thế nhưng mà tôi vụng về, tôi nghĩ rằng là dọn làm chi cho nó mệt, dọn lên rồi dọn về. Cho nên tôi dọn những thức ăn nào tôi thấy ông cụ mà ăn được thì tôi dọn lên, thức ăn không được thì tôi không dọn lên. Ông cụ nói: tôi nhớ rằng người ta cúng dường tôi nhiều lắm đó chú, sao chú dọn ít vậy? Mình nghe mình cười, nói: ôi, cái ông già này dường như ông cũng thích ăn nhiều thứ ha. Thế nhưng mà thưa các vị, dọn một bàn lên nhưng mà không ăn món nào hết, chỉ dọn nó thôi. Rồi sau đó thì cụ dạy của nó: chú biết không, người ta bằng cả tấm lòng ca cũng nấu một người món, dù rằng với chú thì chú biết rõ là tôi không ăn và nó chẳng ngon lành chứ, nhưng mà tấm lòng của người ta nên dọn ra đi, rồi dọn xuống rồi cũng vui. Lòng từ bi của các vị thầy nó lớn mà như vậy. Thế cho nên chúng ta nên nhớ một điều là phước lành cũng đó mà nghiệp cũng đó. An ổn trong trú xứ Già Lam cũng ở nhà bếp, mà tan tác mà làm khó nhau thưa các vị cũng là cái nhà bếp. Cho nên các vị phải cẩn trọng. Nhà bếp ở đây một năm tới 50 mấy tuần lễ lửa đều cháy đỏ cả, phải không? Và cái ban nhà bếp mà không giỏi thì thưa các vị không thể cung cấp được thức ăn cho nó đàng hoàng, cho các vị an ổn để tu tập. Mà ban nhà bếp nấu nướng mà bằng cái tâm đó phiền muộn bất an thì thưa các vị, đại chúng người ta tu người ta cũng không thể an ổn được. Cho nên hãy nhớ, ở đây ai mà phụ bếp thì các vị nên cẩn trọng điều này. Bước vào nhà bếp nên đốt cái hương, nên niệm thầm giám trai sứ giả Bồ Tát, và làm mỗi việc chi thì đều rải năng lượng lành vô thức ăn, hoặc đó là cọng rau, hoặc đó là trái bí, hoặc đó là miếng nước, hoặc đó là nồi cơm. Thưa các vị, hãy khấn thầm trong tâm thức mình rằng con nguyện cho thức ăn này nó tràn đầy cái sự bổ dưỡng để cho những người tu tập nơi đây họ nếm hương vị thức ăn, tâm họ lành hơn, họ thiện hơn, sức khỏe họ tốt hơn, họ tu tập. Bằng không thì nơi đó là cái nơi nó vô cùng sao động, nó vô cùng thị phi, dành nhau chuyện nấu ăn nó phiền muộn vô cùng thưa các vị. Rồi dành nhau cái chi nó phiền muộn nữa, từ dành nhau nấu ăn tới dành nhau ông thầy nó cũng vô cùng phiền muộn. Các vị có dành mấy ông thầy không? Thầy này giảng pháp thì tôi nghe, thầy khác giảng tôi không nghe. Thầy của tôi á, tôi yểm trợ thầy tôi à. Và chừng như tôi cũng thích được nghe tiếng đó nghe. À, Phật tử nào nó nói thầy mình kìa, mình cũng thấy hả lòng, mình thấy là bản ngã mình được nuôi dưỡng thưa các vị. Thầy mình kìa, chứng tỏ là Phật tử nó thương mình, phải không? Và mấy thầy dạy cho mấy Phật tử hư hỏng hết, tốt lành gì đâu. Thưa các vị, bản ngã nó là một loại nó vô cùng là tồi tệ. Chính nó làm nên bao nhiêu cớ sự, làm ra bao nhiêu phiền não. Chính nó tạo ra ái nghiệp giữa cuộc đời, và cũng chính nó dẫn các vị lang thang đi vào trong ba cõi sáu đường. Mấy đứa đệ tử nó lâu lâu nó nói cho mình nghe những cái chuyện về y học nghe vui lắm. Nó nói thưa thầy, nó có một loại bệnh rất là mới mà người ta không biết cách nào để trị. Mà chừng như đất Mỹ này là nơi nó phát sinh rất là nhiều những điều kỳ lạ. Tại vì cái điều kiện nghiên cứu về y khoa thì chưa một quốc gia nào bì được với Mỹ. Thế cho nên những bệnh trạng mà mới nhất thì nơi đây đều có thưa các vị. Rồi những cái phát kiến khoa học mới nhất thì ở đây cũng có. Nó nói thưa thầy, tự nhiên là da của người ta nổi lên, nó bông lên thế này, và nó đỏ lên, và nó hư ra, và không biết là bệnh chi, không biết loại vi khuẩn gì. Nghiên cứu thì người ta phát giác ra một điều là nó do cái kháng thể cơ thể mình không chấp nhận cái da, cho nên nó loại trừ, nó đẩy ra và nó muốn hủy diệt. Nó muốn hủy diệt nó. Thông thường kháng thể của ta thưa các vị, nó có công năng là nó bảo vệ, nó duy trì. Thế nhưng mà ở mức độ tàn phá đầu tiên đó là nó không chấp nhận nó, cho nên nó quậy phá đầu tiên là nó sinh ra một cái loại tế bào mà nó không có theo cái chu kỳ tự đào thải, cho nên nó sinh ra một loại tế bào gọi là ung thư. Đó là cái chuyện đầu tiên, do kháng thể của mình nó không có tuân theo cái chu kỳ sinh lão bệnh tử tất nhiên của nó, cho nên nó hình thành một loại tật bệnh mà con người vô cùng khốn đốn. Tính ra Mỹ này thưa các vị, chết vì ung thư là chuyện nhiều lắm. Một năm nó bao nhiêu phần trăm người chết về bệnh ung thư. Rồi điều thứ hai nó cũng dính dáng với vấn đề kháng thể nữa là bệnh nhiễm HIV. Nó là một loại thưa các vị, là do vì kháng thể của các vị nó tự nhiên nó phát sinh ra một cái loại, nó chống lại với kháng thể của các vị. và nó trở thành như suy nhược đến tột cùng, mà người ta không phải chết vì HIV, nhưng mà khi kháng thể chúng ta nó hủy diệt nhau, nó làm cho khả năng đề kháng cơ thể không còn nữa, cho nên chết vì bệnh lao. Tôi không biết tôi nói có đúng không, mà tôi cứ nói vậy đi rồi các vị nghe, rồi các vị khảo lại y khoa. Thế rồi bây giờ nó hình thành thêm một loại kháng thể là nó không chấp nhận cơ thể của nó, không chấp nhận da của nó, không chấp nhận thận của tự thân nó. Nó đưa ra hàng loạt quân lính, nó hủy diệt tự thân nó. Thì tự thân các vị nó phân mảnh nên nó giết nhau bằng cái khả năng chấp thủ, chấp ngã của những loại kháng thể. Nó hình thành một nhóm này để nó chống đối với một nhóm kia. Đó là trong một tự thân mà nó đã chia mảnh ra để nó giết nhau. Và nó giết nhau thì trâu bò đánh nhau thì ai chết? Không phải ruồi muỗi chết mà mình chết. Kháng thể mình đã đánh nhau mình chết. Từ cái đó mình dẫn đến một cái ví dụ để cho các vị sáng về vấn đề bản ngã nó vô cùng là nguy hiểm. Đầu tiên thì ta cứ nghĩ rằng thận của mình hư, mình ghép trái thận mình vô. Đây là trái thận mạnh khỏe nè. Trước khi y khoa nó ghép cho các vị, nó thử tất cả những cái loại nào máu, nào nhiễm sắc thể, tất cả những cái khả năng mà trùng hợp với trái thận kia nó mới ghép, có phải vậy không? Thế nhưng mà ghép vô xong nó không yên đâu thưa các vị. Cơ thể mình nó tập trung quân lực lại, tức là bao nhiêu lữ đoàn, bao nhiêu sư đoàn gì nó tập trung cái kháng thể lại, nó hủy diệt, nó loại trừ, nó đánh phá, nó không chấp nhận cái tên kia xâm nhập vô cái vùng gia cư của nó. Và nếu mình nhìn bằng lăng kính của đạo Phật là cái chi? Cái tâm thức bản ngã bảo vệ của các vị. Các vị cảm thấy tôi là người khác với người kia, phải vậy không? Tôi không phải là thú cầm, tôi không phải là thiên nhiên, tôi không phải là những người bên ngoài. Tôi là tôi, có bản ngã riêng của tôi, có tâm thức của tôi, có quá khứ của tôi, có lịch sử của tôi, có tên tuổi dòng họ riêng. Tức là cái ý thức về tự thân, về bản ngã, ta tách riêng với mọi sinh hoạt của đời sống, mọi con người. Thế cho nên nó hình thành từng cái loại kháng thể các vị, nó cũng vô cùng bản ngã. Nó không chấp nhận kẻ nào lạ cả, phải là nó thôi. Rồi đến một lúc, do cái điều kiện ăn uống, do cái điều kiện tư duy của con người nó hình thành, là đến một lúc tự thân người ta không chấp nhận người ta. Và những cái bệnh mới này thưa các vị nó phát sinh, người ta không có cách gì trị cả. Người ta chỉ làm một điều đó là cho những loại thuốc uống để hủy diệt, để làm giảm thiểu cái năng lực đề kháng của kháng thể để tồn tại. Nghĩa là hủy đi cái mầm sống để cho nó yếu đi, để có khả năng nó duy trì được cái thọ mạng. Cũng giống như làm cho kháng thể của cơ thể các vị nó yếu xuống, để nó chấp nhận cái thận lạ của người kia, chấp nhận cái phổi lạ của người kia. Ghép một cái phần, cơ phận của người khác đi vô, thì phải uống cái loại thuốc làm cho cái sự suy yếu các vị nó không có khả năng nó đề kháng. Thì mình hình dung thưa các vị, từ cái tự thân là các vị hình dung ra trong đời sống bên ngoài, dường như nó cũng đi theo con đường này. Cái này đầu tiên mình đổ thừa là do văn hóa của những dân tộc dạy cho người ta cái sự chia rẽ, bất đồng thuận, không chấp nhận nhau. Nhưng mà nhìn cho sâu thì không phải là văn hóa không mà nói được điều này, mà đó là tâm thức của các vị, ý thức về bản ngã của các vị rất là nặng nề. Cho nên chưa có một tổ chức nào mà không có cái lũng củng lục cục nội bộ cả. Và gọn hơn nữa là chưa có một đạo tràng hay một già lam tu nào mà không có những cái bất đồng thuận, cái thị phi, chê trách, phiền nhiễu. Và họp với nhau thì không phải dễ, thế nhưng mà chia tay thì dễ hơn nhiều. Xây dựng một tổ chức tu, một đạo tràng như thế này thì có khi nó có lịch sử tới nhiều năm mới có thể có được một cái trung tâm tu, một đạo tràng tu như thế này. Nhưng mà cần thì thưa các vị, vỡ ra rất là dễ. Mà tất cả những nguyên nhân đổ vỡ đều dường như là đều từ các bà ra cả. Mà nếu nói cho nó sâu hơn là từ nhà bếp mà ra cả. Nơi đó là nơi phiền muộn vô cùng, do gần lửa quá cho nên ta nóng, ta thị phi. Và cái điều kỳ lạ là mình cũng rất là thấy phiền muộn, đó là tới chùa đâu phải để làm cái chuyện vớ vẩn như vậy, phải không? Tới chùa để tu thôi chứ, tới trung tâm tu là để tu thôi. Thế mà cái chuyện nó dễ xảy ra vô cùng, là các vị nên lưu ý như vậy. đó là tự thân các vị. Nếu mà chúng ta vẫn còn chấp ngã, cái bản ngã chúng ta nặng nề bao nhiêu thì chúng ta luyện đời mình đến bất cứ nơi đâu chúng ta đều gây tang thương nơi đó cả. Bản ngã là cái rất là cần cái sự nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng của buồn phiền, nuôi dưỡng của giận tức, nuôi dưỡng của bất an. Cái gì mà các vị cảm thấy người ta xúc phạm mình thì sao? Bản ngã có mặt. Cái gì mà các vị cảm thấy người ta làm trái ý mình thì sao? Bản ngã liền có mặt. Không có cái chữ mình, không có chữ tôi trong đó thì không có cái buồn phiền, phải không? Nhưng mà thường thường ta không làm được như vậy. Cho nên đôi khi mình tu ít ấy, thì phiền não ít. Do gì? Cái tôi của mình nhìn như nó nhỏ. Mới đến chùa mà mình dương cái tôi mình ra thì Ngài đập cho mình chết. Cho nên phải biết lấy lòng người nọ, lấy lòng người kia. Chỉ ở đâu mới đến đi tu, làm thân làm tình với người, rồi dần dần nó mới phồng lên, phải không? Lần lần cái mình thành ma cũ, rồi mình mới ăn hiếp ma mới được. Chứ thường thường mới tới thì ma mới rồi đố dám. Và chuyện này chuyện như là chuyện cơm bữa hàng ngày trong cái thế giới của các đạo tràng. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, chúng ta nên nhớ một điều là cái phẫn hận, tức là cái giận tức, cái bất an, nó rất là cần sự nuôi dưỡng. Khi nó có mặt trong các vị mà không khéo thì các vị nuôi dưỡng cho nó lớn dần, và thậm chí đến một lúc thì nó chiếm ngôi thiên đế. Ta càng ghét nó bao nhiêu thì nó càng đẹp ra bấy nhiêu và nó chiếm ngôi thiên đế. Đó là ý thứ nhất mà các vị nên nhận ra. Bằng không thì chúng ta tu lay quay mà chúng ta không có làm ăn được ra làm sao cả. Tu mà phiền não, tu mà bất an, mà chưa nói đến tu nhiều. Một tuần vân tập nhau về một đạo tràng để niệm Phật 2-3 ngày thôi, mất tiêu hết nửa ngày phiền não. Mà tội nghiệp thay, mình ở trong nhân thế mình chán cái buồn phiền của đời sống nhân gian, rồi mình kiếm một chút hương vị tu tập an lành, hài hòa, yêu thương trong đạo. Thế rồi mình tới đây rồi cũng mang nguyên cái tâm trạng như thế, mình gieo rắc vào bao nhiêu người tội nghiệp cho người khác chứ. Anh buồn, anh giận, anh bất an, anh nổi sân si, anh ở nhà cho rồi, cho đỡ khổ người ta. Đến chùa anh gieo rắc cái điều đó rất là tội nghiệp. Cho nên các vị nên lưu ý điều này nha. Hãy tránh. Khi các vị nói một câu mà cái người này sao khó chịu ghê, khó chịu với ai? Khó chịu với tôi, phải không? Cái người này sao khó ưa ghê, cũng có nghĩa là khó ưa với tôi. Người này nói năng vô cùng là phiền muộn, cũng do vì có cái ta trong đây cho nên mọi thứ phiền não phát sinh. Cái gốc của nó là chỗ đó thưa các vị. Từ chỗ đó nó loại trừ người đến với chúng ta. Từ chỗ đó nó sẽ loại trừ dần dần đến bên trong các vị. Tức là nó phân mảnh ra. Và tâm thức càng cô cứng trong bản ngã bao nhiêu thì người đó họ càng đóng khung đời họ lại bấy nhiêu. Tôi nói cái trường hợp nó rộng hơn. Nếu một vị trụ trì lãnh đạo ông Già Lam tự viện mà lòng ông không đủ mênh mông, lòng ông chỉ chấm mắt vào một vài người Phật tử thì chuyện gì phát sinh? Năng lực để bảo trì tam bảo không thể nào rộng rãi được. Chỉ có một nhóm Phật tử đó đến ông mà thôi. Tâm thức mà mênh mông bao nhiêu, mà vô ngã bao nhiêu thì công trình làm đạo mới lớn bao nhiêu. Còn tâm thức mà nó chật chội, nó chỉ biết là những người đồng thuận với tôi thì đến với tôi, những người không đồng thuận với tôi thì thôi đi đi, đừng bao giờ đến. Thế thì chắc chắn một điều là chùa đó không thể phát triển được, ông thầy đó không thể làm đạo được, hoặc người Phật tử đó không thể làm được gì cả. Nhiều lắm là ló một cái ổ rơm để nằm chơi cho vui thôi, hoặc kiếm ăn qua ngày, kiếm sống qua ngày, chứ đừng hòng đóng góp được gì cho công trình Phật Pháp, mất công thưa các vị. Người ta ít bản ngã bao nhiêu, tâm người ta mênh mông bấy nhiêu, chấp nhận được những cái sai sót lầm lẫn của người thì người ta mới có khả năng làm được những việc lớn. Đó là điều đầu tiên các vị ý thức để biết rằng đối với người mà mình càng thù ghét á, thì mình nên bắt chước vị thiên đế này, quỳ một chân xuống, đắp thượng y đàng hoàng, rất trang nghiêm: thưa tôn giả, tôi là Thiên Chủ Đế Thích. Dịu ngọt vô cùng, cũng không có nôn nóng mà nghe nói cái tên này ở đâu mà nó lên nó ngồi trên ngôi thiên đế của ta, rồi vội vàng về sử dụng thần thông đánh cho nó một búa là chi, không có, phải không? Rất là giản dị cách hành xử. Và mình lặp lại bài kệ: tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trần, không dễ bị lôi kéo trong xoáy nước dục tình. Ta không còn phẫn nộ, phẫn nộ không chân đứng một chỗ nào trong ta. Ta không nói ác ngữ vì phẫn nộ giận hờn, và không có khen tặng những đức tánh của ta. Đoạn thứ hai các vị lưu ý là ông đã diệt trừ sạch phẫn nộ nè, rồi ông làm gì nữa? Không nói lời ác ngữ, tâm không có giận hờn, và ông không tự khen mình, không hề thấy mình là gì cả, không thấy mình hơn ai cả, không thấy mình là người chủ quản của cái bếp, gọn hơn là vậy. Không thấy mình là ông trụ trì, không thấy mình là người được bao nhiêu người kính trọng gì cả, một người rất bình thường giữa những ngàn vạn con người bình thường. Và thông thường thưa các vị, ta tưởng thiên đế mới có được năng lực này, nhưng mà nếu các vị nhìn lại đời sống các vị coi, nếu chưa từng tạo vô vàn nghiệp lành thì các vị không phải là người có mặt ở vùng đất này nhé. Đây là vùng đất phát triển cao nhất trên hành tinh này. Mình đã có lần nói rồi, phước lành của các vị ngang với những vị trời à. Một miếng giấy lau miệng của các vị vô cùng tinh sạch, từ nghìn trùng mấy nước xa xôi mang về đây. Một miếng nước các vị uống cũng vô trùng đàng hoàng, và các vị chỉ cần đưa tay ra là có mọi thứ tiện nghi của đời sống. Đành rằng có làm cực nhọc, thế nhưng mà nhìn tiện nghi đời sống của các vị hưởng thụ thì các vị biết rằng mình đang là những vị thiên đế. Nếu không từng tu tập 10 thiện nghiệp lành trong quá khứ thì ta không có mặt ở vùng này. Ta có mặt ở những vùng châu Phi xa xôi kia, không có nước uống kia, không có thức ăn kia, đói nghèo, tật bệnh, nhiễm HIV, và tuổi thọ nó vô cùng ngắn ngủi. Các vị hình dung là có những lúc người ta phải úp mặt vào cái đít con bò uống nước, nó vừa tiểu ra phải uống liền thôi, tại vì nó tiểu xuống đi cát thì không còn giọt nước, cái vùng nước không có vậy đó. Còn nơi đây thì các vị có thiếu thứ chi đâu, mùa lạnh mở romene thì có nước nóng chảy ra tay để rửa tay. Thế thì phước lành của những vị thiên đế, chúng ta là những vị thiên đế đang có mặt giữa trần đời. Không khéo tu thì thưa các vị, mình quỷ phá nền tảng phước lành của mình, rất là tội nghiệp. Ta không nói ác ngữ vì phẫn nộ giận hờn, và không có khen tặng những đức tánh của ta. Mình giữ được hai điều này thôi, đủ trở thành một người Phật tử vô cùng dễ thương, và đủ để làm một người là luyện đời sống mình vào đâu mình cũng là người dễ thương cả. Sự có mặt của mình thưa các vị, một đó là các vị đem đến niềm vui cho người chung quanh, hai là các vị đem đến sự phiền muộn cho người chung quanh. Sự có mặt của ta nó liên hệ với nhiều người, cái cách hành xử của ta, nói năng của ta, suy nghĩ của ta, thưa các vị, nó đều tác động vào người chung quanh, không hề là không ảnh hưởng. Thế cho nên đã là những người Phật tử tu tập, hãy khéo giữ gìn và vô cùng cẩn trọng. Bằng không thì thiệt thòi cho chính ta vô cùng, mình quỷ phá cái nền tảng phước điền mình đã xây dựng nó rất là lâu để có được như những ngày hôm nay. Thấy được lợi ích mình, ta tự thân chế ngự. Đó là một bài kinh ngắn mang cái tên là Xấu Xí. Và kết luận bài kinh này, Đức Phật muốn dạy chúng ta một điều là cái gì nó cũng có thức ăn để nuôi lớn nó cả. Sân si bực bội nó có loại thức ăn để nuôi lớn đó. Rồi thánh hạnh hay nghiệp lành nó cũng có thức ăn nuôi lớn đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị không cần làm chi cả, chỉ cần các vị nhận diện được những phiền não đang có trong các vị thì các vị liền cắt được dòng chảy của thức ăn nuôi dưỡng phiền não. Như vị thiên đế này, ông có làm chi đâu, ông chỉ làm một điều, đó là thưa tôn giả, tôi là thiên chủ, tức là nhận diện được tôi là thiên chủ, ông là người khách mới đến thôi. Thế thì các vị thấy pháp hành trì có mặt ngay nơi đây, quy chiếu vào sự tu tập của các vị. Các vị chỉ cần làm một điều là thấy cái phiền não trong tôi là người đang thấy phiền não, thì tức khắc nghiệp lành tràn đầy lại nơi đời sống các vị, và tức khắc phiền não bốc khói bay đi, không còn bóng dáng gì cả. đó là pháp hành trì. Mà nếu chúng ta tu tập được thì chúng ta thành công. Đó là hai ý mình kết lại bài kinh này. Thế rồi vấn đề thứ hai, mình chia sẻ thêm một điều nữa. Sáng nay mình có đọc của Ngài Thánh Nghiêm, Ngài có ba câu nói rất là hay, mình chép ra đây tặng cho các vị. Một là thượng đẳng nhân an tâm ở đạo. Thưa các vị, Ngài Thánh Nghiêm vậy như Ngài mới tịch 2 năm trước, là một vị đạo sư lỗi lạc của Đài Loan, đệ tử của Ngài Ấn Thuận. Cái câu đầu nó là thượng đẳng nhân an tâm ư đạo, nó có nghĩa là người thượng đẳng, tức là bậc thượng đẳng an tâm nơi đạo. Thứ hai là trung đẳng nhân an tâm ư sự. Cái hàng trung đẳng á thì an tâm nơi sự, tức là chi? Bậc thượng đẳng á thì an trú tâm ngay nơi đạo để tu tập. Bậc trung đẳng như chúng ta thì rất là cần những cái công việc lăng xăng lộn xộn để làm, an tâm nơi sự, an trú nơi việc làm thôi, an trú nơi đạo khó hơn, phải không? Thế rồi hạ đẳng nhân an tâm nơi đâu? An tâm ư danh lợi vật dục. Tức là có ba cấp độ đời sống của con người. Cấp độ trên nhất, cấp độ cao, đó là người an trú nơi đạo để tu. Cấp độ trung bình thì người ta có thể an trú nơi công ăn việc làm, an trú nơi sự việc. Và người thấp nhất thì tâm họ dính chặt với hai điều này thôi, lợi danh và vật dục thôi, không vượt thoát được những điều này. Cái nhìn của họ không xa hơn được, họ chỉ thấy cái chi? Này cái ăn, này cái mặc, này tiền, này gạo, này lợi, này danh, vân vân, này sắc đẹp, này vật dục, vân vân, ba cấp hạng người. Thế rồi mình nhìn đây mình biết là mình đang ăn trú nơi cấp nào ngay. Thôi ăn trú lên cái tầng thượng đẳng nhân đi cho nó khỏe. Và nếu các vị ghi tiếng Việt á, thì người thượng đẳng an tâm nơi đạo, bậc thượng đẳng an tâm nơi đạo. Câu thứ nhất, bậc thượng đẳng an tâm nơi đạo, bậc trung đẳng an tâm nơi việc, nơi sự việc đó. Và người hạ đẳng chỉ lo danh lợi và vật dục. Đó là ba câu Ngài Thánh Nghiêm, Ngài viết tặng. Thế rồi chúng ta mới giải thích từng phần. Giờ mình chia sẻ cái tầng thứ nhất là an tâm nơi lợi danh và vật dục. Cái ý đầu tiên thưa các vị là cái nhu yếu thì ít. Hãy nhận diện điều này cho kỹ nha. Nhu yếu thì không bao nhiêu, nhu yếu thì ít. Mà cái gì thì nhiều? Cái ham muốn thì nhiều, đúng đấy. Kỳ thực nhìn đời sống ta mà coi, cái nhu yếu cần thiết vô cùng cho đời sống có là bao nhiêu? Ví dụ trong đời sống bình thường, các vị để ý điều này thì thấy tôi nói không có sai. Cái nhu cầu chi tiêu của mình á, ví dụ như gạo, cơm, tiền chợ, tiền phố, tiền điện, nước, rác, ga, nó có một cái chừng mực nhất định, phải không? Tiền tiêu thì nó nhất định, nhưng mà tiền xài thì bao nhiêu? Không lường được. Phóng mạng mà tiêu á thì thưa các vị, vô shopping một vòng, nhất là đi vô Messi thì thôi thua. Cái hàng quán thưa các vị nó rất là đẹp, ta đi mua thì ta phải mua hàng hiệu kia. Và cái ví dụ này ứng lại trong đời sống, trong cái chiều dài, chiều rộng, các vị thì thấy rõ một điều là cái nhu cầu chúng ta thì chẳng là bao nhiêu cả, thế nhưng mà cái sự ham muốn thì nó không có dừng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị là mọi thứ ham muốn chừng như nó không có biên giới, nó không có giới hạn. Mình cứ nghĩ rằng là mình được cái nhà thì nó yên, hoặc được chiếc xe thế này là nó đã vượt ngang qua vạn nỗi khó khăn rồi, so với những năm xưa mình cậy cục, mình cực khổ thì mình đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà không, được chiếc xe này mình cảm thấy hài lòng 3 ngày thôi, ngày thứ tư cái mình cảm thấy phải mua chiếc xe kia kìa, đi mẹt với người ta kìa. Cùng một tuổi với nhau, cùng Việt Nam qua đây, làm lương 3 cọc, 3 đồng như nhau, ấy vậy mà họ đi mẹt, họ qua mặt mình, nó bóp còi chơi nữa chứ. Cho nên nổi khùng điên rồi thôi, mua chiếc mẹt lên chắc. Thế thì thưa các vị, một là cái tham muốn không dừng, hai là tâm thức ganh tị nó cũng không dừng. Ganh tị về vật chất, ganh tị về sắc đẹp, ganh tị về nhiều thứ. Thậm chí vô chùa còn ganh tị không? Có khi còn nhiều nữa, phải không? Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái nhu yếu này các vị nhìn lại để thấy là những cái nhu yếu đời thường của chúng ta, mà chúng ta cần thế nào cho nó đủ là một. Điều thứ hai, dành cái quỹ thời gian của đời sống ta, bây giờ người ta dùng cái quỹ thời gian, tức là dành cái quỹ tuổi thọ của anh, sức khỏe của anh để làm một việc, bằng không thì không có kịp. Mình lay quay cái vèo hơn nửa đời người rồi, sức khỏe mình nó cũng hao mòn đi phân nửa rồi, cho nên coi chừng là các vị không còn lại bao nhiêu trong cái quỹ tiết kiệm của các vị để sống cho nó tròn được tuổi trời. Và cũng không còn bao nhiêu, trọng đường còn rất ngắn, cho nên nếu biết dừng lại, nếu biết hạn chế cái sự ham muốn, thì các vị đã lấy đi hết 2/3 cái khả năng cực nhọc chạy vại tất cả ngược xuôi trong đời sống rồi. Hãy nhìn coi tất cả những nỗi nhục nhằn của chúng ta, chạy vại ngược xuôi của chúng ta, có khi do ham muốn, do không biết dừng. Đó là ý đầu tiên mình gọi ra để cho các vị nhận diện về đời sống các vị. Tới một cái tuổi nào đó chúng ta cần vô cùng sự nghỉ ngơi, thư giãn và tu tập. Bằng không thì thưa các vị, mình đầu tư năng lượng đời sống mình, đầu tư sức khỏe của mình cho cái chuyện vô cùng là phí phạm. Này của, này tiền, này con cái chúng ta, chúng ta dù có hướng tâm mình làm hết mọi việc cho người, thế nhưng mà mọi thứ rồi nó sẽ ra đi và nó quay lưng lại với các vị, không tiếc thương gì đâu. Chắc như vậy. Làm tròn bổn phận chứ không có nghĩa là không có làm tròn bổn phận. Thế nhưng mà nên biết một điều là hãy dành một góc thời gian, một góc tâm thức để thương lấy mình, bằng không thì không có kịp. Đó là ý thứ nhất. Ta hãy nhận diện được cái gì là nhu yếu của ta vô cùng cần thiết, cái gì là sự ham muốn của ta, cái gì là sự ganh tị của ta, rồi dừng lại hai cái phần sau. Thế thì các vị có thời gian là một, các vị có điều kiện để tu là hai, và gần nhất là các vị có cái khả năng để thưởng lãm đời sống của chính các vị. Bằng không thì không có khả năng. Ta cứ tất tả ngược xuôi, uống miếng nước không yên, ăn miếng cơm không yên, ngồi ở nhà yên bình nó không được, cũng lăng xăng vậy thôi. Và một trong những cái bệnh thời đại đó là cái bệnh thích lăng xăng. Chừng như người ta không có việc làm, nó chịu không nổi, cho nên người ta phải lăng xăng đó, phải có việc làm. Đôi khi thưa các vị, mình có dư nhiều thì giờ lắm đó, để tu á. Các vị để ý coi là những người lớn tuổi mà về hưu nơi đây là thì giờ nó rộng vô cùng, nó giàu vô cùng. Thế nhưng mà chừng như các vị kiểm tra lại một ngày, các vị ở nhà các vị thấy mình tu được mấy giờ đồng hồ. Mình đổ thừa là tôi bận quá đi chuyện nọ chuyện kia, nhưng mà thưa các vị, tới cái lúc các vị nằm thẳng chân ra, người ta cắm ống vào mũi, các vị có nói là tôi bận quá khoan cắm ống nè, có nói gì được không? Được không? Và do vậy cho nên mình hãy biết nhận diện về mình. Mình là người đang có phước lớn vô cùng, có nhiều thì giờ trong cuộc sống này để tu tập, bằng không thì các vị làm không kịp. Ý thứ hai mình muốn thưa đó là cái hệ quả của lòng ham muốn không dừng. Cái hệ quả của một cái tâm thức mà lăng xăng, mà vọng cầu, tham muốn, cái điều đầu tiên nó tác hại là nó làm cho người ta căng thẳng. Cái sự căng thẳng mà càng lâu thì thưa các vị, chắc chắn một điều là người đó, một là tai biến mạch máu xảy ra, thứ hai họ quỷ phá nền tảng hạnh phúc họ đang có. Cái đầu họ căng thẳng cho nên họ không thưởng lãm được cái điều kiện tốt lành nhất họ đang có. Họ không hề bận tâm gì về sức khỏe của họ. Họ cứ lao vào công việc, lao vào việc kiếm tiền. Thế thì cái điều đầu tiên đó là họ không bao giờ dừng lại ngay nơi đời sống họ để thưởng lãm một chút gì của đời sống cả. Và nó tạo thành một cái thói quen tâm thức như vậy. Có những người giàu rất là tội nghiệp, họ cứ nghĩ rằng họ phải làm cho hết bao nhiêu việc, phải giải quyết mọi vấn đề. Không có họ chừng như hành tinh này ngừng quay. Không có họ là sở làm của họ nó chết hết, thiên hạ không sống được. Mà thưa không phải như vậy. Và thậm chí là họ muốn có một ngày lễ Noel về với vợ với con không có, một ngày lễ tạ ơn sống với gia đình để hưởng hạnh phúc cũng không có. Mà ví như họ sắp xếp được thì giờ để có được một ngày lễ tạ ơn ở nhà. Thế nhưng mà các vị nên hình dung là cái điện thoại nó luôn reo thì cái chuyện gì phát sinh? Ở nhà cũng như không, mọi việc nó cứ tới và phải giải quyết. Và có khi nếu điện thoại mà không có người này gọi, người kia gọi thì cũng buồn không chịu nổi, cho nên phải mở máy vi tính lên rồi làm việc thôi. Cho nên thưa các vị, cái tội nghiệp đầu tiên đó là lòng ham muốn không dừng, cho nên họ không có hạnh phúc một ngày nào cả, không có một ngày dừng lại. Không thể ngồi để thưởng lãm một buổi chiều rất là mát mẻ, ban đêm không thể nhìn mặt trăng để thấy nó tròn hay nó khuyết. Người xưa họ nghèo hơn ta rất là nhiều chứ không giàu có chi đâu. Thế nhưng mà họ thưởng lãm được đất trời, họ hạnh phúc được với đời sống của chính họ. Đôi khi họ còn vớ va vớ vẩn làm một vài câu thơ cho vui nữa. Ví dụ như Tản Đà làm những bài thơ rất là dễ thương đó. Ngồi buồn trăm ngẩn mười ngơi vậy đó. Quý vị biết bài đó không? Lòng riêng trăm ngẩn mười ngỡ, ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời. Xem xong trời cũng nực cười, cười cho hạ giới có người quái văn. Khách hà nhân giả, cớ làm sao xuồng xả dám đưa thơ. Chốn thiên cung ai kén rễ bao giờ, chi những chuyện vẩn vơ mà giấy má. Họ thông minh hơn ta, họ biết thưởng lãm trăng, rồi họ trêu đùa với thượng đế nữa. Họ viết thơ gửi xin cưới Hằng Nga, cưới chức nữ. Thượng đế bảo là chức nữ tảo tòng giai tế giá, Hằng Nga bất nại bảo phu nguyên. Giáng thang mây quăng trả bức hồng tiên, khuyên khách hải ngồi yên nơi cõi tục. Người đâu kiếp trước đông phương sóc, ăn trộm đào quen học thói. Điêu hoa trần gian đài mãi không chừa. Tức là cái anh chàng này ngày trước đã từng ăn trộm đào, đã từng lý sự, đã từng trêu ghẹo những nàng tiên, ta đã đọa xuống trần gian nhiều lần rồi, bây giờ đọa một lần nữa mà vẫn chưa tởn, vẫn biên thư về vớ vẩn đòi cưới Hằng Nga. Và Hằng Nga thì đâu có chịu có chồng, tại vì nếu nàng có chồng thì ban đêm nàng làm sao rọi ánh sáng xuống trần gian. Cho nên không buồn có chồng làm chi, chức nữ thì đã xuất giá từ lâu rồi. Đó là chuyện vui. Nhưng mà trở lại vấn đề thưa các vị, người mà lòng ham muốn không dừng là người đó tự hủy đời sống họ, tự chôn hạnh phúc của đời sống họ. Không có một người nào tràn đầy sự tham đắm bên trong mà có hạnh phúc cả. Hạnh phúc nó không phải tới từ phương xa, hay nói một cái từ dễ hiểu là không phải cuối đường hầm hạnh phúc mới có. Hạnh phúc nó có mặt bây giờ hoặc không bao giờ. Và câu này như một câu thần chú thưa các vị. Hoặc là các vị làm cho các vị hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, hoặc là không bao giờ, chứ không có ngày mai tôi hạnh phúc, ngày mốt tôi hạnh phúc. Mà người thông minh thì họ làm được cho hạnh phúc có mặt liền tức khắc. Thế nào là làm cho hạnh phúc họ có mặt liền? Rất là mãn nguyện với đời sống thân tâm ta, mãn nguyện với mọi thứ. Chút nữa người ta cho tiền thì tôi cũng mãn nguyện với tiền của người ta, nhưng mà bây giờ chưa có tiền thì tôi mãn nguyện với các nhà của tôi chứ, phải không? Chút nữa người ta dọn cho một bữa ăn rất là ngon lành thì lúc đó tôi cũng mãn nguyện với một bữa ăn. Bây giờ còn đang đói thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng với cái đói đang có trong tôi. Kiếp sau tôi sẽ là một người Mỹ tóc vàng mắt xanh, hiên ngang đứng giữa vùng đất trời USA này để làm đạo, thì chừng đó hạnh phúc với cái thân hình của người Mỹ. Còn bây giờ mang thân hình của anh Việt Nam nhỏ thó xấu xí thì cũng rất mãn nguyện với hình hài của anh Việt Nam, không có gì mà chán chê, không có hướng tới tương lai mong muốn điều gì cả. Ngay bây giờ tôi mãn nguyện với thân tâm tôi. Ngày mai tật bệnh nằm trong bệnh viện cũng mãn nguyện với cái tật bệnh của mình nữa. Nói các vị tưởng chừng như đùa nhưng mà mãn nguyện được không? Được chứ. Tại vì có những người họ bệnh mà làm gì có điều kiện để đưa vô bệnh viện được người chăm sóc, phải vậy không? Rồi ví dụ như thân phận của thầy tu của tôi đi lang thang một mình, không có một móng đệ tử chăm sóc, ăn thì đói lên đói xuống, mãn nguyện không? Vô cùng mãn nguyện, thích vô cùng thưa các vị. Tôi đã từng được đệ tử đồ tôn nó hầu hạ Rồi bây giờ tôi thoát khỏi cái gọng kềm của đệ tử Đồ Tôn, tôi nói hầu hạ rất là mãn nguyện, rất là hạnh phúc. Tôi sống hiên ngang, tôi không cần ai hầu hạ tôi hết, hạnh phúc vô cùng. Ưng ăn thì ăn, ưng nhịn đói thì nằm nhịn đói chơi, để nghe hương vị đói gặm nhấm hình hài mình, hạnh phúc chứ. Thế rồi nhỡ mai kia có đứa nào nó khùng khùng, nó xuất gia với tôi, nó nói con phải hầu thầy thôi. Rồi bất mãn ư? Không, ngu gì làm chuyện đó. Cũng mãn nguyện, tức là bước tới cũng vui, bước lui cũng vui, dừng lại cũng vui, khỏe mạnh cũng vui, tật bệnh cũng vui, sống cũng vui, mà chết vui luôn, vui luôn. Thế thì thưa các vị, người đó vô cùng hạnh phúc, không ham muốn điều gì, dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Đó là các vị thấy là một pháp môn thực tập nó vô cùng tốt lành. Và người nào họ bằng lòng đời sống họ, họ mãn nguyện với phút giây hiện tiền, mãn nguyện với đời sống họ, thì thân tâm họ cân bằng, không có xáo trộn, không có đánh lộn, không có phân mảnh hình hài họ. Lòng họ hài hòa thì thân họ hài hòa, tâm thức họ an ổn thì thân họ an ổn. Và thưa các vị, người đó chắc chắn một điều là họ sống ngắn hay sống dài gì họ cũng hạnh phúc cả, đời sống họ rất là xứng đáng. Còn nếu mà chúng ta luôn bất mãn với người, bất mãn với đời, bất mãn với thân tâm ta, bất mãn với việc ta làm, mà mình xin ghi chú thêm là tất cả những cái nỗi bất mãn đó nó đều có cái gốc từ đây, gốc từ lòng tham đắm là một, bản ngã là hai. Thế thì người đó họ mà sống dai cuộc đời 80 năm thì họ chỉ lê lết nỗi khổ, họ kéo dài 80 năm họ nhận chìm đời họ trong nỗi khổ và bất an. Họ sống ngắn thì họ khổ, sống dài cũng khổ. Cho nên thưa các vị, chưa cần làm chi nhiều để trở thành bậc thánh. An trú nơi pháp hành trì, biết hài lòng với đời sống của chính mình, cắt bớt những cái ham muốn không cần thiết. Hãy nhận diện những cái nhu cầu của đời sống mình, cái nào là nhu cầu, cái nào không phải là nhu cầu, thì các vị đã có thể chắp cánh bay cao từ cái địa vị của bình thường thấp nhất, gọi là đẳng cấp thấp nhất theo cái quy định ngài thánh nghiêm, ta có thể chắp cánh bay cao được rồi thưa các vị. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về an tâm nơi lợi danh và vật dục. Nó có những cái hệ quả như vậy, tùy vào khả năng điều chỉnh của các vị. Ý thứ ba nơi đây, cái việc làm của anh nó đánh giá, nó tặng danh cái giá trị đời sống của anh, tùy vào việc làm mà nó hình thành giá trị của con người. Tức là cái phần C, tùy vào việc làm và sử dụng tâm. Có một bài kinh Thế Tôn có dùng cái ví dụ là có một người, họ rất là nghèo, họ đi xin ăn thôi, rồi họ dành một chút tiền, chút cơm dư, chút thức ăn thừa, họ cúng dường thôi. Nhưng mà bằng cái tâm vô cùng lành thiện thì cái thức cúng dường của họ nó cao quý, giống như người ta cúng ngàn vàng ngàn bạc, giống như những người nhà giàu làm bao nhiêu công việc nó gây nên tội lỗi và họ cúng dường để họ cảm thấy an tâm và mãn nguyện thôi. Chứ còn phước điền họ không bằng cái người nghèo đi xin ăn mà cúng một chút cháo chua, một chút cơm thừa, hoặc là một mảnh vải rách. Thưa các vị, bài kinh phía trước của Tương Ưng Bộ này, từ cái bài kinh đó chúng ta quay lại để nhìn vào những vấn đề chúng ta đang nói. Thưa các vị, tùy vào việc làm và cái dụng tâm của ta mà đánh giá đời sống người kia cao quý hay là thấp thỏi. Có những việc làm tưởng chừng như vô cùng cao quý, nhưng mà cái dụng tâm của họ nó không phải là dụng tâm của sự hiền thiện, cho nên cái việc đó nó cũng không phải là lành thiện, và cũng không phải là người thuộc về đẳng cấp cao quý của xã hội. Do vậy chúng ta nên lưu ý một điều là nếu trong tất cả cái hướng lợi và danh, nếu người ta nhìn ở ngoài thấy chúng ta chừng như ham lợi và ham danh, ham tiền, thế nhưng mà trong cái phần ham lợi, ham danh, ham tiền đó, nó có một phần là cái người kia dụng tâm đầu tư trong công việc đó, dụng tâm làm cái chi. Nếu mà dụng tâm vì một lý tưởng cao đẹp thì cái điều đó còn có thể tha thứ được. Thế nhưng mà có một loại việc làm hay là một loại tham muốn mình tưởng chừng như nó vô cùng tốt lành, như là làm đạo nè, như là làm công việc từ thiện nè, vân vân, nhưng mà cái dụng tâm bên trong nó vô cùng là thấp. Thế thì cái việc làm này được đánh giá là việc làm của người ở cái cấp độ của người hạ đẳng thôi, chứ không phải là cấp độ cao. Cho nên tùy vào việc làm là một, tùy vào sự dụng tâm là hai, để đánh giá đời sống và phẩm chất của con người kia, chứ không phải là nhìn bên ngoài đủ đánh giá đời sống người ta. Đó là ba điều chúng ta chia sẻ về cấp thứ nhất của các ngài thánh nghiêm, ngài phân loại. Thế rồi mình đi vô cái phần thứ hai. Thứ hai là an tâm nơi việc làm. Chúng ta thường thường đang ở trong cái cấp trung đẳng này đây. Ý thứ nhất là lấy sự việc làm niềm vui. Điều thứ nhất là có hai loại việc làm. Thế nào là hai loại việc làm? Một loại là việc làm của thiện nghiệp, loại thứ hai là việc làm của ác nghiệp. Cũng là một việc làm, thế nhưng mà tùy vào cái sự dụng tâm của các vị mà đó là việc lành hay là việc ác. Cũng hao năng lượng như nhau, cũng một đời sống như nhau, cũng cả một cái chiều dài lao động vất vả như nhau. Thế nhưng mà nếu vụng á, thì cả một cái chiều dài của công trình các vị làm là việc ác. Việc ác thì điều thứ nhất nó tàn phá chính các vị, điều thứ hai nó tàn phá người thân của các vị, điều thứ ba nó gây loại nghiệp để cho các vị thọ lại quả báo trong tương lai. Thế thì nếu có một năng lực trí tuệ thì người ta đủ nhận định là việc này không nên làm, việc này không nên tiêu phí công sức và thời gian. Đó là ý thứ nhất, có hai loại việc làm. Điều thứ hai, có hai thái độ của việc làm. Hai thái độ gì? Một là thái độ của người rộng mở, thông minh, có năng lực trí tuệ. Thứ hai là loại người vô cùng cố chấp, không có năng lực trí tuệ. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Có một con chim ruồi, nó lạc vô trong tăng phòng của mấy thầy, và nó thấy cái cửa kính, nó cứ va đầu vô, nó bay. Và khi nó đụng cửa kính rồi thì nó tưởng lầm rằng cái sức của nó không đủ mạnh, cho nên không có phá vỡ được cái không gian đó. Nó lại lui phía xa, nó lại va đầu vô, nó bay tiếp. Trong khi cái cửa lớn mở rất là gần đó, nó chỉ cần lên một đường, nó quay lại, nó bay ra rất là dễ. Thế nhưng mà nó không có qua cái cửa lớn, nó bay cắm đầu đi vào một chỗ cửa sổ, và tới cuối cùng thì gãy cổ chết. Trường hợp này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị. Hai thái độ việc làm, một là một tâm hồn rộng mở, cố tình học hỏi, cố tình sửa sai và biết phục thiện, thì người đó có khả năng tiến bộ được, người đó có khả năng tu tập cũng phát triển được, người đó ở nhân thế làm thì cũng có thể trở thành người làm giàu được. Thấy con đường mình làm thế này thất bại, quay lại con đường khác. Thấy cái điều mình xử sự thế này nó quá vụng, cho nên mình củng cố thân tâm mình lại để đẹp hơn. Còn người cố chấp thì thưa các vị, tôi như vậy à, mọi người phải nghe tôi không thể sửa sai, các vị phải sửa cho tôi, không có sửa. Thế thì người đó chuốc lấy thất bại là một. Và thưa các vị, thất bại nhỏ thì không nói làm chi, thất bại lớn thì người đó có thể phá sản. Nếu người đó lãnh đạo một cái company nào đó, thế thì phá sản như chơi. Cho nên hai thái độ làm việc, một là thông minh, rộng mở, có năng lực trí tuệ, đủ khả năng thay đổi đường lối làm việc của mình. Còn thứ hai là vô minh, là cố chấp. Thế thì người đó thất bại. Thất bại trong đời sống bình thường, thất bại trong việc tu tập. Điều thứ ba, thưa các vị, hai định hướng của việc làm mà chúng ta nên lưu ý nữa. Mình nói những cái khái quát thôi, thì các vị vận dụng cái tư duy các vị. Một là loại việc làm để có được niềm vui. Có những việc làm nó là một món quà tặng giúp cho các vị. Điều đầu tiên đó là nó cân bằng thân tâm của các vị để có được tuổi thọ tốt lành. Điều thứ hai, nó có được cái niềm vui. Điều thứ ba, có được phước điền. Thế rồi có việc làm, thưa các vị, nó là một việc trốn chạy, nó là một việc lãng quên. Ví dụ như mình không chịu đựng được cái sự trống trải vắng vẻ, cho nên mình cũng làm, mời ma bốn bà đến rồi bỏ cái bộ đỏ đỏ ra, cũng là việc làm. để giết thì giờ, phải vậy không? Cũng là việc làm đó, là bỏ một cái bộ phim Hàn Quốc vô rồi ngồi dán mắt vô đó ngày này qua ngày kia, cũng là việc làm, chứ các vị có nghỉ ngơi đâu. Có khi còn làm cực hơn người ta đi làm nữa đó. Ta đi làm thì còn nghỉ, còn mình dán mắt vô phim mình mê, mình không nghỉ được đâu, không ăn nữa. Thế thì cũng một loại việc làm, nhưng việc làm này điều thứ nhất là nó tàn phá sức khỏe ta. Nó làm cho tâm thức ta mụ lại, nghèo lại và đần ra, chứ không thông minh được. Thưa các vị, các vị dán mắt vào tivi, các vị coi phim, các vị coi ảnh, các vị đọc chương trình càng nhiều thì nó càng làm cho sự thông minh của các vị bị bào mòn thôi. Người ta khảo nghiệm rằng trung bình một người Mỹ một tuần họ coi phim bao nhiêu tiếng đồng hồ, đó nó làm cho tâm thức của họ khó tập trung vô cùng. Thưa các vị, nhìn coi các em bây giờ trong cái thế hệ thanh thiếu niên bây giờ, mình đừng tưởng nó thông minh hơn mình trong quá khứ, do vì những cái hệ thống máy móc, trò chơi điện tử, game vân vân, thưa các vị, nó làm cho các em mất tập trung hơn chúng ta rất là nhiều. Mất tập trung đó là cái điều đầu tiên có. Thế rồi cái hệ quả thứ hai là nó không có khả năng, không có khả năng kiên nhẫn. Nó dễ nổi nóng, nó dễ sân si, nó dễ đổ quạo. Những cái gì mà không có hài lòng nó một chút thì nó nằm dãy ra đó, hoặc là nó nổi khùng, nó mua súng, nó bắn thiên hạ. Do vì cái năng lực tự khống chế nó không có giống như chúng ta. Nhìn trẻ em Mỹ rồi các vị thấy điều này ngay, nó rất là dễ nổi loạn lắm. Đó là trạng thái rất là tự nhiên thôi. Và tóm lại có hai loại việc làm mà các vị phải khéo nhận diện. Một việc làm nó mang cái quà tặng niềm vui, an lạc, thư giãn thân tâm, cân bằng thân tâm đến các vị. Thứ hai là một loại việc làm là việc trốn chạy, là việc bào mòn năng lực trí tuệ, đầu độc sự thông minh của ta, tàn phá sức khỏe của ta, rồi tạo thêm loại nghiệp ác. Đó là đôi điều các vị hãy nhận diện về việc làm, và thấy việc làm nào là sự trốn chạy, không có tu tập, và không ai giúp mình bằng mình cả. Nếu mình nhận diễn ra được điều này và có trí tuệ thì các vị tự làm cho đời sống các vị dâng lên. Đó là lấy việc làm niềm vui. Rồi ý thứ hai, mình muốn nói cái hệ quả của từng việc làm đưa đến, cái mức độ cạn. Thưa các vị, là không có việc làm nào không có cái hệ quả dây chuyền đưa đến cả. Việc làm đó là hành động các vị, thì hệ quả dây chuyền nó đến tương đối là tác hại, hay là cái lợi của nó không có nhiều lắm. Thế rồi cái việc làm thứ hai nó mang cái tính phi vật lý hơn chút, đó là việc làm bằng cái cách sử dụng ngôn ngữ của các vị, nó cũng đưa hậu quả đến với tự thân các vị hoặc đến với người chung quanh. Tôi ví dụ các vị nói một lời xúc phạm người ta, tổn thương người ta, thế thì hệ quả đầu tiên là các vị cảm thấy lòng mình rai rứt. Đó là hệ quả ngay từ tự thân. Điều thứ hai, hệ quả đối với người bị các vị xúc phạm thì sao? Gây buồn phiền, rai rứt, giận tức, bất an nơi người. Và có khi cái hệ quả của ngôn ngữ nó kéo rất dài trong tâm thức người ta, chứ không phải là một ngày một hôm mà hết. Đó là hệ quả tất nhiên. Và từng việc làm, thưa các vị, không hề có việc làm nào từ thân các vị, từ miệng các vị mà không có những cái hệ quả nó đi ra cả. Thế thì trong đời sống chúng ta, nếu đủ thông minh thì ta hãy chọn một cái việc làm nào nó mang niềm vui hạnh phúc đến cho ta, mang niềm vui hạnh phúc đến cho người, đó là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, không có cái gì không có sự hoàn trả. Đất trời này nó có một cái quy luật vô cùng cân bằng và vô cùng công bằng, đó là nó luôn có sự hoàn tác lại. Các vị làm một việc lành, các vị nói một lời lành, các vị có một ý nghĩ lành thì nó có một cái sự hoàn tác lại, nhân quả rất rõ ràng, không có hề sai chạy. Cho nên hãy cẩn trọng. Đó là ý thứ hai. Có một cái tầng sâu hơn là có thể có một loại việc làm mà như không làm. Có chuyện đó không? Làm mà không làm. Có hai loại. Một là người đó lạc vào tình trạng của vô tư, tâm thức của họ không có định, không có niệm, không có định, không có tuệ. Nói xúc phạm người ta cái đùng cái rồi hỏi lại hay là trách cứ nó, tôi nhớ tôi đâu có nói. Thì cái tình trạng đó là tình trạng tâm thức vô ký, nó không có năng lực trí tuệ, không có đủ định lực. Thì trường hợp đó là trường hợp của tật bệnh tâm thức. Mình loại trừ trường hợp đó ra. Trường hợp thứ hai, làm hay không làm, có nghĩa là khi người đó an trú được trong chánh niệm, hoặc là người đó có được năng lực giác ngộ, lòng từ bi đủ giàu, lòng từ bi đủ đầy, hoặc là trí tuệ đã có mặt thực sự, năng lực tu đã có mặt thực sự, đóng góp bằng tất cả tấm lòng của mình cho cuộc đời, đem tất cả công sức của mình để dâng hiến cho chúng sinh, nhưng mà không hề thấy mình làm cái chi cả, giúp cho vạn người có được niềm vui và sự an lạc, nhưng không thấy công đó là công của mình. Thấy cái điều đó chừng như là cái sự vận hành của Phật Pháp. Điều đó là điều cơ duyên nó đến với người, cho nên người thành đạt được điều kia. Và thưa các vị, làm mà không làm có nghĩa là người đó đạt đến trạng thái tâm vô ngã, lòng họ tràn đầy niềm vui. Cho nên làm là một niềm vui, chứ không phải làm là một bổn phận, hay là một sự bắt buộc, hay là một sự mệt nhọc gì cả. Làm là sự cống hiến. Và thưa các vị, ta có thể đạt được cái trình độ này, chứ không phải là không đạt được. Khi các vị an trú tâm, nói theo cái ngôn ngữ của pháp môn tu chúng ta là khi các vị niệm Phật đến giai đoạn thuần, các vị làm mọi việc, cống hiến mọi việc, các vị giúp đỡ mọi người, nhưng mà các vị không hề thấy mình có làm cái chi cho người cả. Thế cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Tại vì đây là việc tôi cần làm, tôi làm rồi tôi quên mất, tôi không hề nhớ là tôi đã từng làm. Tôi giúp cho anh ngàn vạn điều để anh vượt ngang qua nỗi khổ, nhưng mà sau đó tôi không có nhớ rằng tôi đã giúp anh. Thế thì người đó làm như không làm. Mục đích làm như vậy để làm chi? Thưa các vị, để loại trừ bản ngã. Hay gần hơn, làm như vậy để làm chi? Tôi cống hiến những cái điều tốt lành nhất cho anh để tôi có niềm vui, để từ bi tâm của tôi nó tăng trưởng, cho nên anh là cái nhân duyên để nuôi dưỡng bồ đề tâm của tôi. Anh là cái điều kiện để làm cho lòng từ bi của tôi phát triển, cho nên tôi mang ơn anh rất nhiều. Anh đã đón nhận, anh đã đón nhận để làm cho tôi có một cái điều kiện để phát triển tâm tu, chứ không có nghĩa là bắt người ta mang ơn đâu. Thưa các vị, nhìn bằng con mắt bình thường thì dường như mình gia ơn cho người, nhưng mà nhìn bằng con mắt đạo lý thì thưa các vị, chính cái người kia gia ơn cho các vị. Tại vì có người kia cho nên các vị có điều kiện để tu tập, có điều kiện để làm lành, có điều kiện để có thể trải tâm từ đó giúp đỡ người ta. Và nếu mình tu mà không đạt được điều này, không có nâng tâm thức mình lên cái chiều kích này, thì thưa các vị, càng tu càng phiền não, càng tu mà càng ngày càng ngã chấp, càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng khó ưa. Người nào tu mà càng ngày càng khó ưa thì thưa các vị sai với pháp môn nghe. Phật tử cũng thế, các thầy cũng thế. Gần càng ngày tu mà càng thấy sao? Thiên hạ đều không có đồng thuận ý kiến với mình, người nào cũng chống trái mình, thì các vị coi chừng, có khi cái pháp môn của các vị hành trì đó nó sai với căn bản giáo lý rồi đó. Càng tu phải càng thấy là mọi người đều đúng cả, mọi người đều hay cả, chỉ có ta là dở mà thôi, chỉ có ta vụng mà thôi. Ai cũng tốt cả, ai cũng dễ thương cả, chỉ có ta là người khó thương thôi. Thế thì người đó tu đúng pháp môn. Càng tu mà sao thấy thiên hạ đều khó ưa cả, chỉ có một mình dễ thương. Thế thì các vị tu sai, tu tà pháp chứ không phải Phật pháp đâu. Và nên nhớ điều này. Đó là đôi nét chúng ta nói về an tâm nơi sự việc là như vậy. Tới cuối cùng là an tâm nơi đạo. Cái ý đầu tiên mình muốn nói đó là có từng cấp độ, từng cấp độ hiểu đạo. Tùy vào cái cấp độ hiểu đạo của các vị mà các vị nhiếp tâm được, các vị an tâm được ngay nơi đạo, an trú tâm ngay nơi đạo đi tu. Cấp độ đầu đó là nhiếp tâm nơi niệm. Mình đừng có nghĩ rằng an tâm nơi đạo có nghĩa là mỗi tháng 4 năm kỳ vào những ngày tu niệm Phật mình tới đây rồi an tâm trong đạo nghe. Chưa. Cái đó là cái gì vỏ thôi, cái bề ngoài đó. Đến đây chẳng qua là cái điều kiện để cho các vị có được một cái năng lượng tập thể đại chúng để nuôi dưỡng chính các vị để các vị tu, chứ không phải là đến nơi đây mới an tâm trong đạo mới tu tập, còn ở nhà thì không tu. Thưa, không phải như thế. An tâm nơi đạo có nghĩa là từng phút từng giây nhiếp tâm nơi niệm, gọi là an trú nơi đạo để tu. Các vị nếu hành trì là pháp môn niệm Phật thì từng phút từng giây phải an trú nơi cái tiếng niệm Phật hoặc là cái hình ảnh Đức Phật, gọi đó là an tâm nơi đạo. Có một đối tượng đó là tiếng niệm Phật, đối tượng đó là hình ảnh Đức Phật, đối tượng đó là hơi thở vào hơi thở ra, đối tượng là thân của các vị. Mà từng niệm tức là luôn tâm niệm về cái sự tu tập, dù các vị ở đây, các vị về nhà, dù các vị đi làm hay là các vị thảnh thơi, dù các vị lái xe trên đường phố hay là bất cứ cái sinh hoạt gì trong ngày, các vị đều nhiếp niệm ngay nơi đó, an trú ngay nơi đó, gọi là nhiếp tâm nơi niệm, gọi là an tâm nơi đạo. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, nó có một cái phó sản thứ hai là luôn nhận diện và trị liệu tâm hành của các vị, gọi là an tâm nơi đạo. Đôi khi mình tu thì cũng hay, nhưng mà mình phải cái tội là hơi làm biếng, tức là hơi ù lì á, không có cái năng lực, có cái năng lực bén nhạy để nhận diện. Do vậy cho nên mình cứ hiểu lầm rằng những cái điều mình nghĩ là đúng, mình cứ hiểu lầm rằng tất cả những cái mình hành xử giữa nhân gian này hoặc là mình tư duy nó đều đúng cả. Nhưng mà thưa các vị, do vì mình ù lì, do mình lười biếng cho nên mình không có nhận diện từng tâm hành sinh khởi trong mình, hoặc là nhận diện từng cái hành xử của mình đối với người. Cho nên cái điều thứ hai thưa các vị là để trị liệu được tâm bệnh của ta, cũng giống như là trị thân bệnh, các vị đầu tiên phải nhận diện cho ra những cái loại tâm hành nào nó sinh khởi trong các vị mà nó thuộc về loại tâm hành tiêu cực, tức là nó không hiền thiện. Các vị phải nhận diện được và trị liệu nó. Một cái tâm thức nó sinh khởi ganh tị với người đó, thưa các vị, nó rất là vi tế chứ nó không có đơn giản. Và nó không có trường cái mặt ganh tị ra để cho các vị nhận diện dễ đâu. Nó lấy lý do là tại sao người này lăng xăng như thế này, tại sao người này không làm hợp lý với đạo, vân vân. Nghĩa là nó máng một cái từ ngữ rất là đẹp đẽ để chỉ rằng cái người kia là thủ phạm, gây nên tội tình, gây nên cớ sự, gây nên phiền muộn, gây nên bất an. Mà trong khi đó thì cái nền của tâm thức bên trong các vị là cái sự ganh tị, sự ghen hờn, sự bực bội, sự bất an. Cho nên các vị thấy người ta nó có vô vàn sai lầm. Thế thì thưa các vị, hãy khéo nhận diện tự tâm mình. Cái phần đầu nhiếp tâm nơi niệm cho phép các vị lười, không có nhận diện những tâm hành đang sinh khởi trong các vị. Các vị cứ mặc nhiên để nó trôi nổi bồng bềnh gì thế kể nó. Các vị chỉ làm một việc là niệm Phật hoặc các vị hành thiền thôi. Nhưng mà phần thứ hai, quán chiếu ngược lại, đó là nhận diện từng cái loại sinh khởi nơi tâm thức các vị, gọi là nhận diện. Mà khi có nhận diện được nó là trị liệu được. Chưa nhận diện thì không cách gì trị liệu được cả. Mình còn không biết mình là chi thì làm sao mà trị liệu. Mình cứ tin một điều rằng mình như vậy là tốt thì làm sao các vị có thể chuyển hóa được. Cho nên hãy nhận ra được cái phàm tâm của mình, nhận ra cái bản chất nơi tâm thức của mình nó còn tràn đầy cái sự phiền muộn, bất an, ưu tư, não hại. Thế thì các vị mới có khả năng chuyển hóa được. Ý thứ hai của phần nhận diện này, thưa các vị, chỉ cần nhận diện là trị liệu. Đầu tiên thì ta nhận diện xong rồi ta còn cần phải quán chiếu, loại trừ, hoặc là nhận diện xong rồi cần phải dùng cái năng lực từ bi để trị liệu. Thế nhưng mà cái điều thứ hai, đi vào pháp môn thực tập sâu hơn thì các vị chỉ cần nhìn là nó biến mất. Thấy nó thì lập tức nó thối lui, cũng giống như là vị thiên đế kia quỳ trước vị Dạ So thì Dạ So liền bốc khói bay đi. Đó là cấp độ thứ nhất, hiểu được đạo rồi thì tùy vào cái mức độ hiểu của các vị mà có thể thành đạt được con đường tu. Thế là phần B, liễu đạt đến hành trì. Thế nào là liễu đạt đến hành trì? Cái sự cao vời nhất của đạo, thưa các vị, là tâm bất động của các vị, gọi là đạo. hay là tâm vô sinh vô diệt của các vị được gọi là đạo. Mình nhận ra được cái tự thể tâm không sinh không diệt nơi chính các vị, rồi các vị an trú ngay nơi cái vùng tâm bất động thì gọi đó là an trú nơi đạo. Và cái điều này thưa các vị, mình nói đi nói về 1000 lần rồi, các vị hình dung là cái gì các vị nhìn được thì cái đó không phải là đạo, cái đó là bên ngoài, không phải là các vị, là cái bị thấy, là cái vọng thức lăng xăng, là cái bản ngã giả vờ. Còn bản thân của cái nhìn, cái nhận biết thì chính cái đó là cái vô ngã, chính cái đó là đạo, chính cái đó là tâm bất động, chính cái đó là năng lực Phật không sinh không diệt của chính các vị. Ví dụ như tôi nhìn bông hoa, nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị nhìn. Là tôi nhìn buồn giận của tôi thì buồn giận là cái chi? Không phải là tôi nghe. Buồn giận là cái bị tôi nhìn, là cái suy nghĩ miên man trong đây thưa các vị. Cái suy nghĩ nó làm thành bản ngã chứ không có chi lạ cả. Cái suy nghĩ miên man trong đây là cái bị tôi nhìn chứ không phải là tôi. Tôi là cái nhìn, cái suy nghĩ là cái bị nhìn, là cái đối tượng bị nhìn. Và cái điều này mình nói rất là nhiều, nhưng mà chừng như các vị cũng không dễ gì thâm đạt. Tại sao vậy? Giờ hỏi một câu mạnh là tại sao? Tại sao nói khan tiếng, nói mấy năm, tối thiểu thì cũng 7-8 năm rồi đó, mà mình không nhận ra là tại sao vậy? Nghe thì thấy cũng hay hay, cũng gật đầu. Gật đầu gì như buồn ngủ gật đầu chứ không phải là đồng thuận đâu. Thực ra thì do gì mình đâu đã thực tập đâu, đâu đã quán chiếu đâu mà thấy ra cái gì là cái biết, cái nào là cái bị biết. Các vị phải đi vào phương pháp hành trì thực sự, các vị quán chiếu thực sự. Và cái điều kiện đầu tiên để làm điều này đó là cái niềm đam mê trong ta phải có. Tức là ta cảm thấy chán cuộc đời này quá. Tịnh Độ Tông cũng thế thưa các vị. Phải chán quế độ phải không? Mới cầu tịnh độ. Các vị còn chưa cảm thấy cuộc đời này là khổ, còn chưa cảm thấy sinh mạng là vô thường, chưa cảm thấy cái thiết tha sự tu tập, và sâu hơn là chưa cảm thấy cái nhu cầu chạm tay đến cái vùng đất thật không sinh không diệt là nhu cầu sinh tử của đời người, cốt thiết nhất của đời người. Đời người sống giữa trần gian này thưa các vị, mọi thứ nó đều trôi theo phù du cả. Này giàu có, này sự nghiệp, này đẹp đẽ, này người thương bao quanh thưa các vị, mọi thứ đều như nước trôi xuôi. Chỉ có một cái duy nhất còn lại với các vị là bản thể chân thật nhất của các vị, cái vùng đất bất động là tâm bất động của chính các vị. Nếu các vị cảm thấy cái nhu cầu này nó vô cùng cần thiết, nó cần thiết hơn cả bất cứ một thứ gì trên đời, nó gắn liền với thọ mạng và hơi thở các vị. Tôi mà không gặp được đạo, tôi không sống được với nó thì tôi chết. Các vị quyết lòng với mình như vậy thì các vị mới chạm tay được, và các vị mới nếm được hương vị Phật Pháp. Bằng không thì chúng ta chỉ phất phơ thôi. Chúng ta nếm Phật Pháp qua cái cửa kính thôi. Là nếm cái gì? Liếm cái cửa kính thôi, chứ còn không hề chạm được thực sự là Phật Pháp đâu thưa các vị. Mình dường như là như thế. Mình tu chừng như mình không nếm được hương vị Phật Pháp, cho nên cái đời sống mình nó còn có những ngày u buồn, chán nản. Cho nên thưa các vị, liễu đạt là hành trì. Thấu đạt được cái bản thể chân thật của các vị vốn bất sinh bất diệt thì liền tức khắc niềm đam mê của sự tu nó dâng lên. Và khi người ta nếm được điều này thưa các vị, không có một loại gì trong trần gian này có thể lừa bịp người ta được. Không có một cái thứ dục lạc phù phiếm nào giữa nhân thế này có thể làm cho người ta nhạt nhòa với con đường tu cả. Và nhất định rằng người đó phải luyện đời sống họ để thành đạt được điều này thôi. Cho nên liễu đạt, người xưa gọi là thấy tánh thì thành Phật là như vậy. Liễu đạt được bản thể tâm không sinh không diệt của anh, nó rất là dễ dàng và nó rất là hiện tiền. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Và người ta liễu đạt sâu thì người ta sống được. Mình liễu đạt chưa sâu thì mình một lúc sống, một lúc chết, một lúc vãng sinh Tây Phương, một lúc rớt xuống địa ngục. Một ngày không biết vạn lần nào mà nói. Lúc thì an trú tâm được ngay nơi cái niệm hiện tiền, lúc thì không an trú tâm được, bị phiền não khổ đau nó dắt dẫn. Đây là ba cấp độ mà Ngài Thánh Nghiêm Ngài gợi ý cho chúng ta. Cuối cùng có một kết luận ở đây: ba cấp độ đời sống, hoặc là thượng đẳng, trung đẳng hay hạ đẳng, nó có mặt liền ngay nơi một thân tâm này chứ không phải xa. Tùy anh chọn, tùy anh sống thôi, mà anh có thể trở thành người sống được với đạo, hay là anh chết chìm trong những việc làm, hay là anh chết chìm trong những cái dục vọng thù thế. Khéo thì ngay nơi một đời sống này anh liền sống được với phẩm hạnh của vị thánh. Không khéo thì cũng một đời sống bình thường, nhìn thì thấy sang trọng như người, thế nhưng mà anh là người rất thấp, hạ đẳng nhân giữa cuộc đời này, vì anh không biết gì khác ngoài cái việc chỉ làm ra tiền rồi xài tiền, đắm mình trong năm thứ loại dục vọng mà thôi. Thế thì cuộc đời anh nhiều lắm hưởng phước một đời, sau đó thì quăng đời sống này vào cõi vô thường, không có điều kiện trở lại nữa. Thế thì vụng vô cùng, thưa các vị. Ý thứ hai, thưa các vị, là không dễ có một đời sống như các vị ở nơi đây đâu. Một đời sống vô cùng quý báu. Thử hình dung là một con người la lết giữa đường phố mà họ vô cùng trân quý đời sống họ. Mình thì thấy tội, nào tật bệnh, nào đói nghèo, nào thiếu thốn, không có nhà ở, không có người thân, đẩy một cái xe la lết mùa đông giá lạnh, thế nhưng mà họ vô cùng trân quý đời sống họ. Họ vẫn duy trì sự sống họ. Thế là đời sống bình thường như các vị là một đời sống vô cùng quý, phước lành, không phải dễ tìm. Thế mà không khéo nuôi thì thưa các vị, rồi chúng ta bỏ hình hài, chúng ta không biết đi về đâu. Cho nên hãy trân quý đời sống mình, đừng có liệng nó vào những chuyện phù phiếm. Người nào một ngày mà không làm cho năng lượng bồ đề tâm của mình lớn dậy, để cho phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập, là người đó vụng vô cùng, thưa các vị. Người đó không khéo sống giữa cuộc đời này, họ không thương họ, họ không trân quý họ, họ muốn hủy phá đời sống họ, cho nên họ mới nỡ hành xử với họ như vậy. Mà người nào có gan hành xử với mình như vậy thì họ làm chi? Với thân họ, họ còn làm như thế thì họ không có ngại ngần chi, họ vung vãi cái điều phiền não đó vào người đâu. Một đời sống mà tràn đầy thiện lành, dễ thương thì người đó là sự có mặt vô cùng quý đối với gia đình họ. Còn người nào tràn đầy phiền muộn bất an thì người đó là cái gai nhọn hoặc là cái nọc độc cho gia đình họ là một, cho cộng đồng họ đến là hai, cho nên hãy cẩn trọng. Điều thứ ba, ý cuối cùng, thưa các vị, hãy nhận diện về mình, hãy quán chiếu về mình để thấy mình đang ở cấp độ nào của đời sống, rồi tự mình làm cho đời sống mình dâng lên. Không có thần linh nào giúp ta cả, không có Đức Thế Tôn nào giúp các vị cả. Các vị là chủ nhân của các vị nâng đời sống các vị làm người thượng đẳng hay là người hạ đẳng đều do chính thân tâm các vị chuyển hóa để thành tựu mà thôi. Thưa đại chúng, mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Chúng sinh vô lượng.